chúng ta làm việc gì chúng ta cũng đều muốn việc làm đó phải có tâm. Chúng ta thường nói với nhau làm việc phải có tâm và có tầm. Có tâm là gì? Nghĩa là chúng ta gửi cái năng lượng và chúng ta để cái lòng mình vào cái sự việc đó. Dù việc ví dụ như chỉ là một bình hoa nhỏ để trên bàn, nhưng nếu mình không để tâm mình vào cái bình hoa này thì bình hoa này nó cũng không đẹp. Chúng ta trải một cái khăn bàn mà nếu chúng ta không để tâm vào đó thì khăn bàn nó cũng méo mó. Chúng ta trưng một dĩa trái cây trên bàn thờ mà trưng cho có thì nhìn thì cũng có, nhưng mà nếu người nhìn kỹ thì thiếu cái tâm trong đó. Tại vì trái cây trưng không có đều, trái thì lật lên, trái thì lật xuống, dĩa bên này thì như thế này, dĩa bên kia thì như thế kia. Mặc dù ở trên đó Phật ngồi, mình đưa làm sao Phật cũng chịu cả, nhưng mà đã mình trang trí hay là mình trưng thì phải bày. Trưng bày mà bày thì phải như thế nào nhìn cho nó được. Vậy thì người xưa hay là tất cả từ xưa đến nay, tất cả việc gì chúng ta làm, chúng ta phải nên để tâm mình vào đó. Cho nên tại sao? Tại vì chính cái việc đó nó mới nói lên được cái lòng của mình, từ cái hình thức lẫn nội dung. Hình thức thì ai cũng muốn, nhưng mà nếu mà tâm không có thì hình thức nó sẽ xấu đi. Sáng ra mình cũng phải trang trí mình chút để mình đủ tự tin trước khi mình bước ra ngoài, mình gặp mọi người. Cho nên đi lên xe có nhiều vị còn để cẩn thận hơn ở trước cửa nhà mình, nhớ tắt bếp gas, nhớ khóa cửa, tại vì mình hay quên. Có nhiều vị rất cẩn thận và để ngay cửa của mình những tờ giấy để nhắc nhở mình. Để làm gì? Để cái tâm mình yên trước khi mình phải đi đâu đó. Cho nên cái hàng ngày chúng ta làm việc gì, chúng ta để tâm mình vào đó. Tại vì tất cả mọi cái cảnh nó tùy cái tâm mà nó ra, mà người nhìn cái cảnh cũng khởi tâm. Phó và ví dụ, mình làm việc gì mình làm bằng cái tâm mình thì tự nhiên nó đẹp, phải không? Thì cái người khác, người ta vừa bước tới, người ta nhìn cái cảnh đẹp đó, cái người ta sanh tâm gì? Sanh tâm hoan hỷ. Như vậy trong việc làm của chúng ta nhớ là chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng muốn người khác enjoy, nhìn thấy nó thích, ăn nó thấy ngon, nghe nói thấy thích, thì tự động mình phải chuẩn bị trước. Không ai muốn mình dọn một bữa ăn lên mà người ta ăn mà người ta chê cả. Cho nên mình phải để lòng, để tâm mình vào cái bữa nấu ăn đó. Mà người mà người ta ăn xong thì người ta lại có tâm với cái bữa ăn đó, và người ta có cái lời khen ngợi là cái sự nấu nướng của mình nó có giá trị. Thì quý vị cứ nhân cái đó ra. Tất cả việc làm gì của chúng ta mỗi ngày, chúng ta để cái tâm mình vào đó. Tiếng Mỹ đơn giản lắm: put your heart into your work. Anything that you do with your heart, things will become different, and people will so appreciate. Có nhiều khi mình đi đến đâu đó, mình thấy cái sự chuẩn bị của người ta tiếp đón mình, tự nhiên mình cũng cảm động. Tại vì mình thấy người ta rất là có lòng với mình. Thì quý vị thấy cuộc sống mà, tâm với tâm đó mới có mặt cho nhau, và cái chính cái này nó mới bền bỉ. Mặc dù hình thức chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà chúng ta sống trong cõi đời này, hình thức nó nói lên cái nội dung. Nhưng mà nếu chúng ta có nội dung thì hình thức nó sẽ có mặt. Nói đơn giản cho thế gian là cái tướng với cái tâm. Có Phật, có Phong Hoàng có giảng một cái bài là tu tướng tu tâm. Thường thường người ta nói tu tâm được rồi, nhưng mà thử quý vị nhìn một ông thầy mà lấp khắp cái quý vị nó sao, ông thầy giữ tướng cái ghê. Cho nên mặc dù ông tu làm sao mình không biết, nhưng cái tướng của vị thầy đi đứng đoan nghiêm, đã ông nói năng từ tốn, ngồi đàng hoàng, mình cũng khởi tâm hơn. Do nên một rồi quý vị thấy á, con trai mình á, dẫn một đứa bạn gái về mà giới thiệu với mình không biết đứa con gái này sao, mà thấy cái cách nó ăn bận, thấy cách nó trả lời cái mình lắc đầu nè. Nó vừa ra khỏi cửa kéo con trai lại, má nói trước là nghe không được nghe. Thà nữ quý vị thấy, mặc dù ai cũng nói là cái tu tâm, nhưng mà thật tình mà nói thì chúng ta vẫn đặt cái tướng đó hơn, vì cái tướng nó thể hiện được cái lòng. Như vậy tâm và tướng nó tương tác với nhau, cũng như thế tâm tâm nó tương tác với nhau. Thể tâm này mà có mặt thì tâm kia người ta có mặt. Mình hết lòng mình làm, người ta hết lòng người ta có mặt với mình. Vì vậy ở trong chùa chúng ta khuyến khích khi ăn cơm chúng ta ăn trong im lặng. Có nhiều người nói trời ơi khổ ghê vậy đó, ăn thì phải vui vẻ chứ gì đâu mà chầm dầm ăn. Thật sự ra thưa đại chúng, ăn im lặng để làm gì? Để mình có cơ hội mình tiếp nhận thức ăn một cách trọn vẹn. Người ta nấu quá cực, quá công phu mà mình ăn trong quên lãng, ăn với cái phone, ăn với cái tivi, ăn với những câu chuyện. Thật ra là bỏ miệng nhai nuốt thôi mà chúng ta không thật sự thưởng thức cái đó. Cho nên mình thiếu đi cái phần trân quý và enjoy, tiếp nhận cái đó một cách trọn vẹn. Cho nên ăn cơm im lặng không phải là một hình phạt, mà là để chúng ta có mặt trọn vẹn cho người nấu, vì người nấu đã có mặt trọn vẹn cho người ăn. Mình chưa có mặt là người ta đã có mặt rồi. Sáng nay mình, lát nữa nè, quý vị sẽ mỗi người có một phần ăn trưa. Nhưng mà khuya hôm qua là người nấu có thể nấu sáng đêm rồi. Mà người ta nấu sáng đêm, bây giờ mình cầm hộp cơm lên mình ăn trong 5 phút mình thấy tội nghiệp. Mặc dù vậy thì mình ăn như thế nào để mình trân quý? Sống với nhau cũng vậy, sống với nhau cũng vậy. Mình làm cái gì cho ai? Mình làm có lòng. Và chính khi mình nhìn thấy vợ mình, chồng mình, con mình có lòng, mình nên trân quý cái đó hơn. Phong Hòa thấy nhiều khi á, con cái đi chợ mua một về một hộp bánh, thay vì mẹ sẽ nói rằng mẹ cảm ơn con, để nó từ từ nói mua chi mấy cái này tao có ăn, thì tự nhiên mình tạt vô mặt người con một cái lời nói như vậy, làm cho người con hết hứng. Hồi nãy đi ăn mà nhớ tới mẹ hay nhớ tới ba, thì thay vì đừng đặt cái đó làm trọng, mà hãy thấy cái tấm lòng của con mình nó trọng. Cuộc sống lúc nào cũng nói tôi quý cái tâm, mà cái tâm người ta có mặt cho mình thì mình lại không trọng, mình nhìn cái hình thức không, mua cái này làm chi, ăn cái ghê. Mà cái lúc người ta làm, người ta bán, người ta mua. Cho nên nên để ý cái đó. Tu á, tu không phải là bàn gì đâu. Tu như thế mình chỉnh lại mình được những cái lúc đó, vừa khởi tâm ý lên chê đó, nhận diện ra chê khen vậy con nó buồn, cảm ơn con. Đó quý vị thấy nè, nhiều khi Pháp Hòa ngồi trong một cái chỗ mát như vậy mà Pháp Hòa nhìn những người ngoài nắng thấy tội. Các vị không có lòng, các vị đâu có ngồi đấy. Đó, thành thử ra quý vị đâu có đổ những đường xa tới đây. Cho nên ban tổ chức hay là những người ở đây sẽ trân quý những gì chúng ta có mặt, chuẩn bị cho chúng ta những chỗ ngồi, những món ăn cho chúng ta sống. Ta nên nhận diện những cái đó. Làm việc tâm phải có cái tâm mình trong đó. Ngày xưa có một vị đó, hình như là Trang Tử, ông nói một câu: Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân. Và cái pháp này á, nó chỉ nằm trọn vẹn trong hai chữ thôi, là Tam Tỉnh. Ông nói Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, nghĩa là mỗi ngày tôi phải tự xét tôi để tôi chỉnh đốn tôi. Tâm Ngô Nhật đó là ngày của tôi. Tâm tỉnh là phải phản tỉnh ba việc. Để làm gì? Để chỉnh lại con người tôi. Và ba cái tâm tỉnh của ông là gì? Là chúng ta hết lòng không? Đối xử với nhau chúng ta có thành tính không? Học hỏi những gì thầy, mình có để tâm vào thành trì sự ghi nhớ đó không? Cái pháp đó gọi là pháp tam tỉnh. Nhắc hết lòng không? đối với người tiếp xúc có hết lòng thành tín không, và có hết lòng ghi nhớ học hỏi để mình ứng dụng những gì mình học không. Mỗi ngày trước khi đi ngủ tam tỉnh bị nói ba tỉnh xỉn ba tỉnh, còn không ngược lại tỉnh ba giờ thôi, những giờ khác xỉn. Pháp của tam tỉnh vì chúng ta sống á, cho nên trưa này đó quý Phật tử xin phát nguyện sở quý quy y là một cái lễ để chúng ta chính thức phát nguyện, và kể từ hôm nay con nguyện tu chỉnh bản thân qua năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức đó là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, nói những điều tổn hại cho nhau, và không xì ke ma túy rượu chè. Đó là năm cái đạo đức để chỉnh bản thân. Mà nếu người nào sống được một phần thì mình nhìn người đó qua một con người đạo đức. Mà hãy người đó có đạo đức, hạnh phúc tự có. Gia đình nào mà giữ được năm giới này, gia đình đó có hạnh phúc, xã hội đó có bình an. Như vậy mình tu theo Phật giáo, mình quy y Tam Bảo là một cái hành động tích cực, đóng góp ba phương diện cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội, chớ không phải là cái lễ mình để vô đạo, để nhận cái passport mai mốt mình lên trển, hay là mình đi mình khoe khoang gì hết. Không có phải trở thành một tín đồ của đạo giáo gì cả, mà trở thành một người hành giả biết mượn năm cái đạo đức này để chỉnh đốn tâm thân tâm của mình. Đó là một cái điều tích cực. Cho nên Phật tử quy y là sống tích cực, phát nguyện từ đây về sau con nguyện sống tích cực, chứ không phải là một cái lễ giáo, một cái lễ gì mà ghê sợ thì chúng ta không dám quy y. Có nhiều vị không dám quy y vì sợ làm rồi có tội. Không ai bắt tội mình hết, nếu có tội là tội cho tự thân thôi. Cái lá phổi mình nó đang tốt vậy đó, rồi cái mình đem thuốc lá mình đốt nó riết mỗi ngày cho phổi nó hư, mà năm nào cũng ghi tên cầu an, nghe thuốc bổ đâu cũng uống hết, thuốc bổ thì vẫn uống, cầu an thì vẫn ghi, mà thuốc thì vẫn hút, thì lá phổi nó phải hư thôi. Rồi rượu cũng vẫn uống thì gan mình nó hư thôi. Nhưng cái đó tự thân mình, nếu mình muốn khỏe thì tự thân mình phải chỉnh cái cách đó lại. Hút 40 năm rồi, bây giờ giảm được rồi, 40 năm qua mình hút thì cũng thấy gì đâu, cũng là khói thuốc thôi. Cho nên rồi bây giờ mình chỉnh nó lại đi, để thấy sức khỏe mình tốt hơn, để mình có thể ở sống lâu dài hơn với người thân mình. Tất cả là tự thân mình, giờ mình có hút cũng không tội lỗi gì với Phật cả, nhưng mà tội cho tự thân mình. Đó, gan phổi mình nó hư rồi, mình tổn hại đến sức khỏe cũng như là những cái gì mà cha mẹ trao truyền. Cho nên việc làm thứ nhất của cái người có là phản tỉnh, để chúng ta không mắc cái lầm lỗi, phản tỉnh mọi việc mình làm. Điều thứ hai là mình phải có tâm khiêm tốn, không kiêu mạn. Bất cứ việc gì chúng ta làm, thành công ít, thành công nhiều, nhưng mà đừng lấy cái đó làm cái sự gọi là tự cao, tự đắc, tự hào, tự mãn. Vì những cái đó nó rất dễ đưa đến sự tự tử. Việc gì mà có thành mà mình khác thì việc đó nó mới hay. Vì cái đó là cái duyên phước của mình, chứ không có giỏi gì đâu. Và phải nói, nếu mà nói khá hơn là chúng ta phải đủ cái duyên để chúng ta thực hiện được những cái điều mà chúng ta muốn làm. Có nhiều khi việc gì mình biết chưa chắc mình đã biết hết đâu. Cho nên đây thì có một cái em đó, nó lên nó gặp Pháp Hòa, thì nó nói với Pháp Hòa là nó có khả năng làm được rất nhiều, nhưng mà chỉ có một điều là em đủ cái khả năng tiếp nhận. Em hay bị phản ứng mạnh, nóng giận, cái việc nhỏ gì nó xảy ra không như ý mình. Ví dụ như em, nhưng mà lỡ mà em chật một cái bao là em nó nóng, thì Pháp Hòa hướng dẫn cho em cái cách quán chiếu để mình nhẹ nhàng được những cái đó. Tại vì tất cả mọi cái cái hụt hẫng của mình đó, đều là bài học cho mình đó. Bà có nói với em á, nếu một người muốn học hỏi được nhiều thì mình phải chấp nhận mình là một cái chung nước. Để mình nếu đã là chung nước thì nhất định mình phải là cái chung trọn vẹn, là hứng được nước trà. Mà muốn hứng nước trà thì cái chung nó phải nằm đâu? Nằm ở dưới cái miệng của cái bình. Vậy thì đôi khi á, mình phải chấp nhận ở dưới cái miệng của bình trà để mình có thể uống được, mình có được nước trà. Trong cuộc sống này cũng vậy. Đôi khi chúng ta muốn được cái gì, gọi là hạ mình đó, nhưng mà cái hạ mình nó không phải là cái thấp hèn, mà hạ mình để học hỏi. Mà quý vị thấy bất cứ một cái gì nó cũng phải đóng đúng cái vị trí của nó chứ. Nếu mà nó là một cái chung mà muốn đựng nước trà thì nó muốn không muốn mà đừng có leo lên, nó ngồi hoài thì làm sao nó được cái gì? Chứ nếu như mình bị một cái bệnh đó đó, không, tôi mắc gì phải hỏi người ta, thì muốn chỉnh cho nó thôi, tôi là một chung trà, chấp nhận ở dưới cái miệng trà để tôi có được nước trà. Có nhiều khi mình hay nói đùa, chịu đắp ăn chịu cục soi ăn. Thật ra soi nó non cuộc sống. Ngày xưa người ta phải treo cái mật gấu trên cái lều ngủ, nằm ở trên gai, tối ngủ phải nằm trên gai, sáng ngủ dậy cái để gì? Nằm gai ném mật. Nằm đó cái ý chí của mình muốn được cái gì. Người cái đó là cái điển tích của một vị vua bị gửi đi làm con tin, và để ông trả, ông phải phục, ông phải trở về đất nước của ông. Cho nên ông tự nhắc nhở mình và không cho phép mình lơ là cái sự mà gọi là phục hận rửa thù bằng cách là nằm gai nếm mật. Nhưng mà ở đây cũng để muốn nhắc nhở chúng ta có được những chúng ta của mình, khi chúng ta căng cuộc đời nhiều khi mình cũng tự trương mà đóng cửa. Cho nên chính cái kiêu căng dễ làm cho mình bị mất mát, là chúng ta sống phải biết ơn, tâm biết ơn. Phải nhớ và trả ơn. Trong lễ thành của các Phật trẻ đó, có hòa thường đó là thay vì dâng hương xong thì cho các tam bảo, nhưng mà phần dân dân cho các bốn ơn. Trước khi lại bốn ơn thì Pháp Hòa nhắc nhở cái ơn đó. Thứ nhất là mẹ, thứ hai là bà, cuối cùng là ơn của mọi chúng sinh. Các cái ơn hết phải ghi ơn. Nguyện sống đáp cả những cái nhận. Ví dụ ơn cha mẹ sinh thành, vậy thì muốn đền ơn cha mẹ thì phải sống như thế nào để cho mẹ được vui lòng, bớt lo cho cái cuộc sống của mình. Thường thường mình ở đó thì các bạn trẻ hay bắt đầu rưng rưng nước vì nghĩ đến cái công lao của mình. Và Pháp Hòa thường nói với các em, hôm nay hai con làm lễ đám cưới thì nhớ rằng phút này không phải là chuyện riêng của mình, mà đây là một sự đáp ứng được nguyện của cha mẹ. Và mình biết rằng hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của cha mẹ. Quý vị hỏi thử với cha mẹ, có phải là mình vẫn dõi theo đời sống của con mình mặc dù con mình đã có gia đình? Hôm nào mình thấy vợ chồng con cái mình vui vẻ, hạnh phúc là mình biết vợ chồng con của mình đã hạnh phúc. Mà nếu là con cái mình không hạnh phúc thì cha mẹ sẽ khổ đau thêm. Chứ đừng nghĩ rằng mình có vợ có chồng rồi bây giờ là mình ra riêng rồi cuộc sống riêng của mình. Không, nó có liên hệ hết. Cho nên mình nhớ ơn để làm gì? Sống để trả. Nhớ ơn thầy thì phải như thế nào? Theo lời thầy nhắc nhở, đền ơn đó. Nhớ ơn mọi loài chúng sinh, trong đó có cỏ, cây, đất, đá, thì phải sống như thế nào để chúng ta đáp lại những cái ơn mà thiên nhiên đã cho mình. Cho nên chúng ta phải giảm tối đa những cái tiêu thụ không cần thiết để bảo vệ thiên nhiên. Ví dụ như hàng ngày chúng ta xài những cái ly giấy, dĩa giấy, khi chúng ta thật sự không cần thiết đừng nên dùng. Năm nay ở bên Canada là bây giờ chính phủ đã chính thức từ từ sẽ đi đến cái tình trạng là không còn những cái hộp nhựa nữa, mấy cái foam box, foam cups. Cho nên năm nay ở chùa Trúc Lâm bắt đầu hướng dẫn mọi người ăn cơm bằng những cái dĩa thường của mình, rồi tìm người ra chúng ta lau rửa. Chứ bây giờ mình xài cái đó riết không còn, mà vì cái đó nó mất rất lâu để nó tiêu hóa và nó làm ảnh hưởng môi trường rất là lớn. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, thậm chí bây giờ quý vị đi vào những cái hotel, người ta ghi cái câu đó để bảo vệ môi trường nước. Nếu cái khăn nào chúng ta dùng mà thật sự không có quá dơ mà có thể reuse được, nên giữ lại để use suốt cái thời gian. Mà chính bản thân của bạn đi hành hương mà phải tấp vô những khách sạn mà ở là cái khăn đó phải qua xài từ ngày đầu cho đến ngày về, chứ không dám kiểu mình nghĩ ôi thôi của họ cứ bỏ mỗi ngày cho họ giặt. Vì một cái chiếc khăn của mình, nhưng mà ai cũng nghĩ như mình thì tự nhiên rất là nhiều. Vì cuộc sống này nhiều và nhiều nó chỉ ở một cái dấu thôi. Tại vì mình nó có nhiều đâu, nhưng mà chính cái nhiều đâu mà cứ thấy cái dấu huyền thôi, mà nhiều cái dấu huyền nó thành ra rất nhiều. Cho nên mình để ý cái đó mình sống. Tu tập là gì? Là mình có tư duy, là có quán chiếu. Và mình sống với nhau á, không phải chỉ, mà cái đối đãi là từ đâu ra? Từ cái tâm suy nghĩ mà chúng ta đối đãi với nhau. Cho nên cuối cùng chúng ta nói tu tâm. Vậy tu tâm dễ hay khó? Khó lắm. Phải luyện tâm lắm chứ đâu phải nói khơi khơi. Còn nói không, tu tâm. Chứ đâu phải tu tâm mà tu cái miệng. Cái miệng mình cứ nói tu tâm thôi, mà tâm chưa hề chỉnh đốn. Nào có chỉnh đốn tâm mình, chừng đó mình mới được gọi là mình là người tu tâm. Tại vì đã là người tu tâm thì phải như thế nào, nói năng như thế nào, hành xử như thế nào, để mình khổ đau cho người đối diện, cho cái người chung với mình, chừng đó mình mới thật sự là có chuyển tâm. Như vậy tu theo là chuyển hóa khổ đau ở nơi mình. Khi mình có hạnh phúc, mình sẽ làm cho người thân mình hạnh phúc. Đó là mục đích căn bản nhất của một Phật tử, của một người quy y tăng, hay một người nhận mình là một người Phật tử. Mình phải có cái tâm phục vụ để không đưa đến chỗ lười biếng. Quý vị thấy có người nào mà thành công trong cuộc sống này mà do lười biếng mà ra không? Người nào cũng phải nỗ lực, nỗ lực hết sức để chúng ta làm. Cho nên tại sao chúng ta phải phát nguyện? Tại sao chúng ta phải làm lễ quy y? Có nhiều vị nói thôi, nếu vậy thì tôi tự quy y được rồi, tôi tu tâm, tôi tự quy y, tôi không cần làm lễ. Tại sao phải có cái lễ đó? Cái lễ đó chính là năng lực để nó nuôi dưỡng và nó đẩy mình đi trên cái lộ trình mình muốn. Hai người thương nhau, tại sao phải làm lễ đám cưới? Làm lễ đám cưới để xác định vị trí của mình bắt đầu từ hôm nay, chồng là vợ. Và đồng thời cái lễ cưới này để nhắc nhở mình, nó có cái năng lực để cho giúp cho mình biết rằng mình là người đã có gia đình. Như vậy mặc dù cái lễ cưới không quan trọng, nhưng ai cũng muốn có cái lễ cưới, vì chính lúc đó là danh phận nó mới rõ ràng. Danh là một người vợ thì phải sống đúng bổn phận của vợ. Danh là một người chồng, sống đúng bổn phận của người chồng. Cho nên sống với nhau phải có danh phận. Phật tử quy y rồi có danh phận không? Danh là Phật tử, bổn phận là tu năm giới, chỉnh đốn lấy mình. Như vậy chúng ta ngồi đây ai cũng có danh phận hết. Không, mình có danh gì phải sống đúng với bổn phận đó. Cho nên chính cái lễ đó nó giúp cho mình thắng được những cái con ma lười biếng. Cái giải đãi nó rất là bình thường trong mỗi con người chúng ta. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo á, dùng cái từ giải đãi để diễn đạt cái chỗ lười biếng? Tại vì chữ giải đãi là nó nói ở thân và tâm. Giải á, là khi thân mà nó mệt á, thì cái tâm nó đãi theo. Như vậy mà thân mà mệt là cái tâm nó lôi theo. Mãi cái tâm nó buồn chán thì cái thân nó mệt theo. Quý vị để ý, có hôm nào mình buồn chán chuyện gì cái thân này không muốn ăn, đi đâu cũng muốn đi, mà muốn đi thì lết lết đi cho có. Người ta gặp mình ta nói làm gì mà đi cà lết cà lết. Ta nên thân tâm nó dính với nhau. Vì vậy mà mình, cái căn bản nhất của sự tu tập là chúng ta làm sao chúng ta có tu thân tu tập. Thể cái thân mà nó khỏe thì cái tâm mình nó vui, cái tâm mình nó vui thì cái thân mình nó khỏe theo. Cho nên phải có tâm phục vụ. Phong Hòa ngồi tụng kinh, đôi khi mình cũng thấy mình hơi bị gọi là vọng tâm đó, trong khi mình trì kinh. Nhưng mà cái tập Phong Hòa là thấy ai bước vô chánh điện mà lớn quá không có ai hướng dẫn, khó chịu lắm. Cho nên Phong Hòa nhắc mấy Phật tử thuần thành trong chùa, quý vị ngồi tụng kinh đó, nếu mình là Phật tử trong chùa thuần thành đó, biết việc của chùa đó, khi mình tụng kinh thỉnh thoảng mình nhìn lên, mình quan sát một cái. Có những người, người ta mới tới, người ta ngỡ ngàng lắm, người ta không biết ngồi đâu, thậm chí không biết lấy quyển kinh ở đâu. Mình đứng dậy, mình chỉ chỗ cho người ta ngồi, mình lấy quyển kinh, mình lập đúng cái số trang đại chúng đang tụng. Cái giây phút đó, đó cái người Phật tử mới bước vào, người ta feel dễ chịu lắm. Và chính cái đó đó, cái đạo tràng mình nó trang nghiêm. Nếu người ta không biết chỗ, người ta đi vòng vòng, tự nhiên mất trang nghiêm, phải không? Mà cái tình nó không có. Quý vị làm việc vậy, đang ngồi ăn, thấy một người Phật tử khác bước vô, mình ở trong chùa đứng dậy liền. Phải một người đứng dậy: chào chị, chào anh mới tới, sẵn bữa mời anh vô dùng cơm. Mình mời người ta tới rồi mình đãi đặt người ta, người ta sẽ rất dễ chịu. Và trong chùa mà nếu mình sống được như vậy, tự nhiên đạo tràng nó hưng thịnh. Đạo tràng nó hưng thịnh tại vì người ta thấy được, không phải là mình ngồi ăn rồi chứ là mình cứ cắm cúi mình ăn, mà mình ăn mà cái tâm mình vẫn gửi người khác. Mà mỗi lần mà Pháp Hoàng đang ngồi ăn mà thấy có người bước vô mà người khác đứng dậy mà lo cho một người đó, tự nhiên Pháp Hoàng ngồi ăn cũng thoải mái nữa. Còn mà chưa ai làm được việc đó, mình khó chịu lắm. Tại vì cái tâm của mình là muốn cho đến mọi người, ai đến cũng phải có được cái sự tiếp xúc hướng dẫn. Cho nên mình là Phật tử thuần thành trong chùa, nên để ý cái việc người ta bước vô kể ai làm gì làm, hỏi han. Mình là Bồ Tát, Bồ Tát bất thối, còn các vị mới bước vô là Bồ Tát sơ phát tâm. Người ta mới bước vô ta biết gì đâu, có một người bước ra tiếp đãi, tự nhiên người ta sẽ dễ chịu hơn. Mà người ta được sự hướng dẫn, người ta đến đây để người ta hướng dẫn. Quý vị thấy, bây giờ mình lấy mình ra ví dụ này. Mình đến một cái văn phòng mà mình nhìn vô trong đó, mình thấy có 2-3 người làm việc mà họ không bao giờ họ hỏi mình là you need help gì hết trơn, thì tự nhiên mình sao đây đó. Cho nên người ta phải có cái chuông, phải không? Tới cái bấm cái toàn cái trong văn phòng ta chạy ra. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ mình đến một nơi mà không ai tiếp xúc lo việc giấy tờ giúp mình làm sao. Cho nên từ đó mình nhận ra được, cho mình phải có cái lòng phục vụ. Ở trong cái 4 vị Bồ Tát đó, có một vị Bồ Tát tượng trưng cho cái tinh thần phụng sự đó, đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên lưng con voi. Mà tại sao con voi này không phải là 2 ngà mà con voi này có tới 6 cái ngà lận? Tại vì 6 cái ngà là tượng trưng cho 6 cái pháp để hướng dẫn cho con người, trong đó là bố thí, ban cho đó, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Con voi có 6 ngà là tượng trưng cho 6 độ, 6 cái phương pháp để chúng ta hành cái hạnh của Bồ Tát. Mà tại sao không ngồi trên con khác mà là con voi? Bởi vì con voi là một tượng trưng cho một con có sức mạnh lướt tất cả mọi khó khăn. Cho nên một người muốn phụng sự phải có cái sức mạnh của con voi và mượn 6 cái phương tiện gọi là lục độ để cảm hóa chúng sanh. Khi mà các vị thỉnh các vị ra giảng, các vị cũng hay niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tại sao? Tại vì ban pháp cũng là một hạnh tu. Ban pháp là một hạnh tu bởi vì trong tất cả mọi việc trên thế gian này, ngoài bố thí tiền của, chúng ta phải có bố thí pháp. Không mà ví dụ á, hàng ngày mình nhắc nhở con cái mình là một hình thức bố thí pháp đó. Nhưng mà bố thí pháp này phải khéo léo, còn không thì nó nghe mình, nó cảm tưởng như là mình đang repeat over and over same message. Có không? Có ai bị đó chưa? Má nói hoài có bao nhiêu. Nhưng mà mỗi khi mấy đứa nó nói vậy, Pháp Hòa nói con chịu nghe đi, tại vì cái cơ hội con nghe những lời này không có nhiều đâu. Pháp Hòa nói vậy nó giật mình. Nó giật mình mà mai mốt má có nói nữa, nó ngồi im cho má nói. Tại vì thật sự cuộc đời mình được mấy lần mẹ mình ngồi kế bên nói với mình, phải không? Người yêu không có người này nói người khác nói. Ông nó nói đến mình tắt mệt luôn. Tối ngủ mình nói im cho tôi ngủ được không? Mẹ mình bất quá chỉ nói ở đâu, nói ở bàn ăn, nói bàn khách, chứ có bao giờ mình ngủ mà mẹ vô kế bên mẹ giảng cho mình nghe không? Chỉ có cái bà đó thôi. Mỗi lần mà nói vậy mấy đứa nó giật mình. Có một bác Phật tử đi lên chùa, đứng trước Quan Âm Lộ Thiên, chấp từng trái cam, làm từng cái bình bông cúng. Mấy người con đứng khoanh tay, sọt tay vô vườn đi vòng vòng ngó. Pháp Hòa đi tới và thấy, và dỗ dài: Anh thấy má anh đẹp không? Anh thấy mẹ đẹp không? Một người mà để tâm những cái việc như vậy đó, đẹp lắm. Không còn mấy lần được nhìn đâu nha. Cho nên nổi là kép anh đó: đúng đó thầy, má con ở nhà làm mấy việc này hoài mà tụi con đâu để ý đâu. Pháp Hòa nói lần sau má lên má làm đó, một là mình tới mình phụ, hai là mình đứng mình ngắm, mình nhìn, mình chụp hình lại kỷ niệm. Tại cái hình ảnh một Phật tử tính tâm như vậy không còn đâu. Bây giờ quý thầy quý sư cô mình có cái đồng ý mà nói vậy. Bây giờ mà tìm mấy bà cụ mà đi lên chùa mà chăm từng cái bình hoa, rồi xin lỗi cầm cuội bưng từng cái dĩa rồi để đồ lên cúng dường, đâu còn bao nhiêu người nữa. Có tốt sao đâu có biết mấy cái vụ này, không chừng mình service lại nữa. Là tự ra phải nhận ra những cái hình ảnh đẹp đó. Tại vì sao? Tại vì đó là tất cả cái tâm hồn của người ta gửi vào trong niềm vui phụng sự. Cái lời quán nguyện Đức Phổ Hiền: lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin nguyện học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Xin thưa đại chúng, chỉ cần hai câu đó thôi là nó diễn đạt đủ hai chữ từ bi của đạo Phật. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là làm cho người ta hết khổ. Vậy thì hai câu mình nói: sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Diễn đạt một cách khác: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Quý vị biết hai câu đó để đâu đó trong nhà của mình, để ngay trước cửa của mình, cứ khi đi ra khỏi cửa, đó là một sự nhắc nhở. Thay vì mình mua những cái hình, những cái bức tranh về mình treo, treo hình Phật, treo những câu thư pháp, những lời hay, để làm gì? Để những cái đó nó đi vào trong trái tim mình. Mà nó đi vào trong máu huyết mình rồi đó, mình sống theo cái câu đó, tự nhiên mình không cần phải... Có nhiều lúc Pháp Hòa rất mệt, tại vì một ngày có thể giảng tới 3 chùa. Có những lúc đi giảng một ngày giảng 5 chùa. Một chùa 2 tiếng đồng hồ, mà giảng 5 chùa là 10 tiếng. Chưa tính kể thời gian đứng làm người mẫu. Có nhiều Phật tử thấy thương lắm: thầy, tôi thấy thầy. Pháp Hòa nói trong bụng nói: em hết sức rồi. Nhưng mà sau đó Pháp Hòa nhận được cái tình thương của Phật tử, tại họ chụp với mình một tấm hình cũng họ cũng muốn mình tươi. Không thôi họ nhìn người kia nói: sao thầy chụp với bà này thầy cười mà thầy chụp với cô thầy không cười. Để là có ganh tị nha. Cho nên phải ráng cười. Nhưng mà thật sự là, nhưng những lúc mình, nhưng mình nghĩ đến cái tấm lòng của Phật tử, nó hết. Trước khi ra giảng và nãy ngay chánh điện, chắp tay xa Phật: tam bảo gia hộ cho con, để con có đủ khả năng để truyền đạt những gì mà các Phật tử cần tu học. Lần nào trước khi lên xin Tam Bảo gia hộ cho Tam. Tại vì mình phải nương vào cái lực từ của Tam Bảo. Từ bi là Phật, trí tuệ là Pháp, hài hòa là Tăng. Cuộc sống của mình cần có từ bi, trí tuệ, nhưng không isolate, không có lập dị, không có tránh người, mà phải hài hòa. Cho nên Tam Bảo biểu tượng cho bi, cho trí, cho dũng, cho từ bi, cho giáo pháp, trí tuệ. Nhưng người có từ bi, có trí tuệ thì phải sống chan hòa với mọi người. Đó là hình ảnh của Tăng. Cho nên mình sống như thế nào mà chúng ta chan hòa được với nhau, ngồi được với nhau, đừng có phân biệt, là một hình ảnh của người Tăng. Tăng là không có nói xấu nhau, Tăng là phải nói tốt cho nhau, phải chia sẻ. Đó, quý vị thấy trong gia đình mình bốn người là một đoàn thể rồi đó. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vua. Mình phải có cái tâm phục vụ. Ở bên Thiên Chúa Giáo có Mother Teresa, quý vị biết phải không? Bên Phật giáo mình có quý ni sư, hiện tại bây giờ ở Đài Loan còn một vị, đó là sư bà Chứng Nghiêm. Sư bà đi xuất gia năm sư bà 25 tuổi, và bắt đầu mở trường phụng sự cho chúng sanh, cho mọi người từ năm 1967. Ngày nay cái nguồn mà làm từ thiện của sư bà có khắp trên thế giới, và những nhân viên mà phụng sự volunteer mấy chục ngàn người trên khắp thế giới này, và làm rất có hiệu quả, chứ không phải làm sơ sơ, làm rất có hiệu quả, rất có bài bản. Nơi nào mà động đất, sư bà không có chở đồ tới liền đâu. Sư bà gửi một phái đoàn tới trước, coi coi tình hình động đất như thế nào, và người dân ở đó hiện nay đang cần cái gì, để mình vận động cho nó đáp ứng đúng được cái chỗ đó. Chứ không phải nghe động đất rồi cái chở mì gói, chở nước tương rồi lên chia là phát đại, mà không quan sát cái nhu cầu của người ta cần cái gì. Nổi bao nhiêu đó thôi là mình đủ thấy từ bi mà có trí tuệ. Cho, nhưng mà phải cho người ta sử dụng được. Đâu phải chỗ nào động đất nó cũng giống nhau. Đâu phải chỗ nào. Cho nên sư bà gửi một cái phái đoàn tới trước. Sư bà chưa bao giờ lên máy bay ra khỏi nước ngoài, vì sư bà có bệnh tim. Nhưng mà chưa một cái nơi nào từ thiện mà thiếu cái hình ảnh và thiếu bàn tay của sư bà. Điều hành ngồi một chỗ mà điều hành mọi hoạt động trên thế giới. Có những cái nhà thương mà do chính sư bà xây dựng tại Đài Loan, nhà thương đàng hoàng, một cái nhà thương cho công cộng đàng hoàng, chứ không phải những cái trạm y tá, nhà thương đàng hoàng, mà mỗi buổi sáng là vô trong đó điều hành cả một cái nguồn máy làm việc trong đó, làm việc rất có hiệu quả. Ngày nay sư bà vẫn còn, đây là một vị thôi, không phải, chưa nói là Việt Nam mình là còn rất nhiều những bàn tay Bồ Tát như thế. Trong cái dịch bệnh vừa rồi đó, cái dịch bệnh vừa rồi mà không có những người Phật tử, những thầy cô Phật Phật giáo mà ra tay mà giúp đỡ thì cũng là một cái điều thiếu sót. Cho các ngài làm việc rất tốt. Cho nên mình thấy những cái năng lượng đó mình phải yểm trợ, nếu không có khả năng yểm trợ bằng tâm, ủng hộ những chương trình đó bằng cái tấm lòng của mình, và cầu nguyện cho các vị đó có đủ năng lực để làm những công việc Phật sự như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta về ngôi chùa Phật Ân. Nếu mình dịch nghĩa cái chữ này là chùa luôn luôn hoài niệm và ân đức của Phật, gọi là chùa Phật Ân, tức là mình tiếp nhận ân Phật. Nhưng mà người ta niệm ân Phật á, là người ta niệm được những cái hạnh đức của Ngài, chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm tối ngày gọi là niệm Phật. Niệm Phật theo đúng nghĩa, cái đó mới là trì danh của Phật thôi, gọi là trì danh niệm Phật. Còn nếu niệm Phật đúng á, là chúng ta ôn lại những hạnh đức của Phật, để chúng ta, thí dụ như Phật là một người có khả năng ứng phó tất cả các pháp trên thế gian một cách siêu việt, gọi là chánh biến tri, vượt tất cả mọi cái pháp của thế gian, gọi là thiện thể, giải được hết tất cả mọi cái khó khăn khổ não của chúng sanh, gọi là thế gian giải. Thí dụ vậy, cho nên Phật có những đức tánh đó, mình nhớ tới những đức tánh đó để chúng ta ứng dụng nương theo đó mà tu. Và hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng là vì chúng ta thường nói với nhau làm gì phải có tâm, mà ai làm gì cho mình có tâm thì tự nhiên mình rất quý, Vậy thì bây giờ chúng ta đặt tâm mình vào những công việc gì? Thứ nhất là phải quán sát lại công việc của mình trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Đây là lời Phật dạy trong một bài kinh. Trong trước khi phải làm, ý mình phải tác vào đó để coi việc này phải làm như thế nào. Trong khi làm, ý mình phải tác vào đó để coi quá trình mình làm việc có tốt không. Sau khi làm cũng phải nhìn lại coi cái kết quả của nó như thế nào để chúng ta rút kinh nghiệm. Quý vị biết khi Pháp Hòa đọc một cái đoạn kinh đơn giản như vậy mà Pháp Hòa khóc. Vì Đức Phật dạy mình ba việc: trước khi làm phải tư duy, quán chiếu việc của mình làm. Trong khi làm đừng chỉ làm mà phải nhìn lại, có thể mình nghĩ như vậy nhưng khi đi vào cuộc nó không như vậy, thì phải quán lại, phải nhìn lại. Nhiều khi á, mình sắp xếp như vậy nhưng khi đi vào việc nó không phải như vậy. Đừng chỉ cứ nhắm mắt mà làm mà quên ngó lại cái quá trình. Ít nhất mình cũng chỉnh được phân nửa để cứu vãn lại tình thế phân nửa, còn không là hư suốt luôn. Quý vị có bao giờ nấu ăn mà nêm nửa chừng không? Có không?
Có.
Để muỗng muối vô rồi quậy lên xong nêm miếng chưa được, để muỗng đường vô rồi cái nêm tiếp. Vậy thì đâu phải mình tôi nhắm rồi mở còn chưa thấy chứ đừng nói nhắm. Nào không, tôi nhắm vậy là ngon rồi, mở còn chưa được lấy gì nhắm. Mình quy định nước bao nhiêu, để gia vị bao nhiêu, nhưng không bao giờ thiếu cái phần múc một miếng nếm thử. Vì đó là cái, đó là một cái tu tập. Thường thường Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy thầy mấy cô chùa tu vào những cái việc đó, đó. Tu những cái việc lặt vặt vậy đó, để vô rồi múc miếng nem. Con tu cũng phải vậy. Trong thời gian con làm việc cho ai, con đời sống tu hành của mình, mặc dù thầy hướng dẫn như vậy nhưng hãy nhìn lại. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái khả năng tiếp nhận giáo pháp khác nhau và tu tập khác nhau. Đừng thấy người ta làm vậy mình phải làm vậy. Không, có thể mình phải làm khác vì khả năng mình khác. Nấu một nồi chè lên, có người thì ăn ngọt tự thêm đường, không, nhưng mình nấu lạc lạc người ta thêm dễ hơn là mình nấu mặn rồi cứu vãn lại. Cho nên trong trước khi làm phải tư duy, trong khi làm phải quán chiếu, và cuối cùng sau khi mình làm rồi phải nhìn lại hết cái quá trình mình làm để xem lại cái thành quả và cái thất bại đó. Cái đó chúng ta gọi là gì? Rút ưu khuyết điểm, rút lại những cái ưu, những cái khuyết. Chỗ nào khuyết thì mình bổ. Cho nên mình có uống thuốc bổ. Uống thuốc bổ là mình coi cái cơ thể mình nó thiếu chỗ nào mình bổ vô. Vì vậy người ta mới làm một viên multi vitamin đủ các chất bổ trong đó. Uống vô một viên, chỗ nào thiếu mình bổ vô. Cho nên mình tu tập cũng vậy. Quý vị cắm một bình hoa, sau khi cắm xong rồi đứng gần gọi là nhìn, đi ra xa xa gọi là ngắm. Nhìn, ngắm, chỗ nào thiếu thì thêm vào. Mình thêm xong rồi mình mới thấy rằng bình hoa này ngắm cũng được, nhìn cũng đẹp. Ai ăn mặc quần áo mà đi ra đường liền đâu, đứng gần xong lát đi xa xa. Trước khi ra đám cưới mang đôi giày vô thử đi tới lui, ngắm, nhìn. Cho nên mình see difference and mình look. See nó hời hợt lắm, look nó mới deep. Phải không? Đi ngang hỏi thấy gì không? Tôi mới thấy. Dừng lại để cho má nhìn kỹ coi con. Người ta vẽ một bức tranh mình chỉ thấy thôi, nhưng muốn thưởng thức bức tranh phải đứng mà nhìn. Nhìn xong rồi ngắm. Mà cuộc sống phải có ngắm có nhìn thì nó mới đẹp. Mà việc làm của mình cũng như thế. Đó là lời Phật dạy: trước khi làm tư duy, trong khi làm tư duy và sau khi làm tư duy. Chúc đại chúng ba cái tư duy đầy đủ cũng như tâm tĩnh của mình. Quý vị biết tâm tĩnh không? Nhớ tâm tĩnh không? Tâm tĩnh là gì? Đối với người có, việc làm của mình có hết lòng không? Đối người có đủ thành tín không? Lời thầy, lời mình, sự học hỏi của mình mỗi ngày có được sử dụng không? Ba cái đó. Đối với mình, đối với người, đối với việc. Mình học là cho mình làm việc là cho tương lai, hiện tại. Đối với người là giữ cái tình. Cho nên ba cái đó là có tình, có tình người, có sự việc ở trong đó. Mình còn thời gian không? Bây giờ nếu mà mình còn thời gian thì mà xin phép trả lời một vài câu hỏi, rồi hễ câu nào mà mình dư lại thì mình để dành chiều nay xuống chùa Hạnh Nguyện mình trả lời. Chắc chắn là không hết câu hỏi nha. Trong này có một câu hỏi là: chúng sanh sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả, có nghĩa là gì thầy? Cái câu này á, là mình trích hai câu cuối của một bài kệ bốn câu. Bài kệ này nó có tên là Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thiên là trên trời, thiên dưới trời, ý nó là trên trời. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật là trên trời dưới trời, không ai trên thiên thượng thiên hạ Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế giới mười phương này hay mười phương thế giới này cũng không ai có thể so sánh được. Vô tỷ tức là không có so sánh. Đó là hai cái câu khen Phật. Rồi bắt đầu mới nói là tất cả những chúng sanh trong cõi đời này con đã thấy hết rồi, nhất thiết gọi là thế gian sở hữu ngã tận kiến, những gì có mặt trên thế gian này con thấy hết rồi, nhưng mà cuối cùng con cũng biết rằng không có ai bằng Phật. Thì cái câu này là khen Phật. Nhưng bây giờ mình nói cái gì để gọi là so sánh? Không phải nói, nếu nói thế gian giàu thì đâu có ai giàu như Thái Tử, nhưng mà dám xả ly thì đâu ai dám xả ly như Phật. Sẵn đây Phong Bạc cũng thương câu này, thỉnh thoảng mấy chúng ta hay nói ô Phật là xá phú cầu bần, nghe có lý không, nhưng mà nghĩ kỹ là không đúng nha. Phật không có xá phú cầu bần, mà phải nói rằng Phật xá phú cầu đạo. Mắc gì cầu bần? Tự nhiên ông Thái Tử bỏ giàu đi cầu nghèo không có nghĩa. Vậy thì mấy chục năm Phật làm gì, phải không nè? Cho nên không nói cái từ là Phật là người xá phú cầu bần, mà chúng ta phải nói là Phật là người xá phú cầu đạo. Nhờ Phật cầu đạo ngày nay mình mới theo đạo nè, mình mới có đạo nè. Mà đạo này không phải là đạo này, trong trường hợp này đạo này không phải là con đường. Trường hợp này không được hiểu đạo là con đường, mà trường hợp này phải hiểu là đạo đây là chân lý, là lẽ thật. Chứ nếu mà nói Phật đi cầu đường, Phật là xá phú cầu đạo, nói là cầu đạo là cầu gì? Cầu con đường. Con đường đi Ấn Độ à, con đường thì không, xá phú cầu chân lý. Nhờ Phật đi tìm chân lý cho nên ngày nay mình mới có chân lý, và chân lý đó được gọi là giáo pháp hay là Phật pháp. Cho nên Phật pháp phải được dịch là the truth. The truth. Kinh Pháp Cú dịch là the path of the truth, con đường của chân lý. Và chúng ta sống ở đời là chúng ta cần cái chân lý để sống. Chúng ta cần cái chân lý. Mà chân lý mà có thì tất cả các lý lẽ kia nó bị gì? Nó tự nó lui. Thí dụ mình vẫn còn sợ chụp hình ba người, đang đứng ba người, không kiếm người nữa đi, thôi chụp ba người xui lắm. Này, cái này là không có chân lý nè. Nếu mà bây giờ nếu như mà người ta ráp vô người nữa, hỏi lại gì đây? Tứ quý. Nhưng mà người khác họ cắt cớ không, này tứ quái. Không được, vậy phải kiếm thêm người thứ năm ráp vô để thôi thành tứ quái. Hỏi làm gì? Ngũ quỷ. Rồi ra kiếm người thứ sáu lại gì đây? Lục tặc. Rồi người thứ bảy vô gì đây? Thất tình. Thật ra mình nói kiểu này, nhưng mà trong khi đó chân lý nó có những cái tam là gì? Tam đa, đa phước, đa lộc, đa thọ. Cho nên mình mới chân ba ông phước lộc thọ, phải không? Tam là gì? Tam bảo, Phật pháp tăng. Tam là gì? Tam thánh, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Vậy thì các ngài cũng ngồi ba mà có chết ai đâu. Và tại sao mình sợ chụp ba? Nhiều lúc đứng chụp hình mà nó mất thời giờ, cứ kiếm ba kiếm bốn là yên tâm em đứng giữa. Là thế các vị đứng chụp hình ngon lành. đó, mình hiểu như vậy tức là mình không hiểu chân lý. Có nhiều khi bước vô nhà người ta đang thờ Phật, trời ơi con ơi, tại sao con thờ Quan Âm ngồi? Hỏi sao vậy cô? Con không có được thờ ngồi, tại vì khi mà con cầu cứu ngài đứng dậy lâu lắm. Trời đất ơi, sắp bà ngồi chở vô chùa trả, rồi đi hết cái phố Tàu kiếm bà đứng. Đó, con thờ đứng mới đúng, tại vì con cần chứ con réo cái ngài đi liền. Mỗi người khác bước vô, phải lúc này chị làm ăn khó khăn không? Ủa sao chị hay vậy? Tại bà thờ Quan Âm đứng. Bà thấy đứng nó khổ không? Đứng khổ lắm. Cuối cùng bưng bà đứng vô, trả vô chùa. Ai động tâm, mình động mà Quan Âm cũng động theo mình. Phải không? Có nhiều Phật tử vô nói thưa thầy, con xin gửi lại bà lớn, tại tượng lớn quá. Nói vậy cô kiếm bà nhỏ phải không? Thờ Phật ở nhà không được thờ tượng lớn. Mấy cái đó đừng có nghe, nó không có lý lẽ gì hết. Mới vừa đây có một cô Phật tử hỏi Pháp Hòa, nói người ta nói con á, là đốt nhang cho Phật không được đốt cây nhang cao hơn tượng Phật, phải không thầy? Pháp hỏi, tại sao người nói cô không hỏi? Người biểu cô không làm, cô hỏi em có biểu cô làm gì đâu. Cô vô cô hỏi em. Quý vị học cái này, mai mốt ai hỏi mình, nói mình một cái gì đó chật á, hỏi liền lại người ta, vậy làm sao mới đúng và ý nghĩa như thế nào? Nếu nói được điều đó phải hiểu được cái nghĩa hả nói. Trời đất ơi, người nói không hỏi mà cứ đem vô chùa hỏi không à, mà hỏi mấy chuyện đó tức càng không. Người ta biểu con ở nhà đừng có tụng kinh Pháp Hoa, tại tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh. Rồi Pháp Hoa mới hỏi, vậy bây giờ không tụng Pháp Hoa, vậy khi nhà mình có nạn tụng cái gì? Nói dạ con tụng phẩm Phổ Môn. Pháp hỏi Phổ Môn từ đâu ra? Rạ hỏi biết Phổ Môn từ kinh Pháp Hoa mà ra. Vậy mà từ đầu không cho tụng Pháp Hoa, tại tụng Pháp Hoa nóng tánh. Em nghe em muốn phát hỏa. Và từ cái hoa nó ra cái hỏa mấy hồi thôi. Đừng có nghe mấy cái đó. Cho nên sở dĩ mà mình khác với Phật là gì? Phật là cái tri kiến giác ngộ. Còn cái tri kiến của mình, trời ơi đất hỡi gì đâu không à. Có khác Phật không? Tất cả thế gian con đã nhìn thấy, tất cả không ai bằng Phật được. Tại vì mình rất nhiều những cái tri là cái biết, kiến là cái thấy, mà cái tri kiến của mình là cái tri kiến của phàm phu, của chúng sanh, là của những cái không phải chánh pháp. Nói tóm lại là mình bị lệch nhiều lắm, mình bị lệch rất là nhiều. Có nhiều Phật tử đi làm về tụng kinh 12 giờ đêm, bà bạn không cho tụng, nói giờ đó bà tụng ma quỷ nghe. Đó, mấy cái chuyện như vậy mà mình cũng gắn vô cho Phật giáo có phải tội không? Nó không có cái chuyện đó. Quý vị cứ tụng kinh bình thường bất cứ giờ nào. Tại vì sao? Vì mình đi làm giờ giấc nó khác nhau. Quý vị tụng theo cái giờ quý vị có. Nhưng nếu ai mà có rảnh mỗi ngày, nên làm một thời khóa biểu nhất định cho mình. Tại vì giây phút đó là giây phút chúng ta luyện mình trong khuôn khổ của một thời khóa, của một thời khóa. Còn Phật tử kia là gì? Người ta đi làm giờ giấc, người ta thay đổi, thì người ta tu theo cái thời khóa giờ giấc của người ta. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Cái này đạo Phật gọi là gì? Tu theo mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm việc khó khăn, chúng ta phải tùy thuận giờ giấc. Cái quan trọng là người ta tu tập chuyển hóa. Ngày hôm qua có một cô Phật tử nói thưa thầy, vợ chồng con bây giờ phủi tóc hết rồi, gọi như là cạo đầu á. Rồi bây giờ tụi con ở nhà tu làm sao thầy? Pháp Hòa nó để tóc và có tóc tù trong nhà. Chị cạo tóc mà tham sân si chưa cạo, cũng vậy thôi. Người còn tóc, cho nên cái hình tướng, nhưng Pháp Hòa có nhắc, mình đã có cái tướng này rồi thì nhất định phải có cái khác của cái tướng này. Đừng để cái hình thức là tâm hình mà dị tục. Rồi mình phải có cái tâm hình phải khác tục. Thôi mình để tóc sao cũng được, nhưng cạo đầu rồi người ta có đặt để, người ta có cái đặt để cho mình. Cạo đầu tu rồi phải thế này thế kia. Cho nên người xuất gia, người tại gia tu giống nhau. Tại vì chúng sanh cùng nhau hết á, cũng tham sân si hết. Cho nên quan trọng là tụng ba kinh, giảm tham, giảm sân, giảm si. Em không nói hết nha, giảm thôi, thế giới cũng thanh bình rồi. Vậy quý vị thấy được chỗ khác của mình với Phật không? Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Không ai giống Phật, tại vì Phật nói chân lý, không mình nói chân gà chân vịt gì mà không. Vạn sự tùy duyên, xin thầy giải thích. Dạ đúng rồi, hôm nay em tới đây là một duyên. Quý vị nghe em tới, quý vị tùy duyên mà có mặt. Vậy em phải giảm sự tùy duyên sao? Nhưng mà không được dùng cái từ này một không có trật tự. Việc gì cũng tùy duyên mà không chịu tạo duyên, không chịu gieo duyên, không chịu kết duyên, không chịu tích duyên, mà ở hở cái tùy duyên. Thí dụ bây giờ quý vị nói thầy ơi tôi đói bụng quá, thôi tùy duyên đi. Được không? Đói bụng nghĩa là mình muốn kiếm cái duyên chén cơm thì người ta phải cho mình ăn cơm. Nhưng mà như vậy nè, vô trong bếp có gì ăn nấy, miễn no lòng, cái này mới gọi là tùy duyên. Nhưng mà trước khi mình đi vào mình thấy món gì phải tạo duyên là kiếm chỗ để ăn cơm. Hiểu ý không? Con rất muốn tụng kinh lúc 7 giờ tối, nhưng hôm nay con phải đi làm, 12 giờ khuya con về con tụng, tùy duyên. Nhưng mà nếu con ở nhà suốt quanh năm mà con coi phim Tàu không, con coi phim Hàn, phim Ấn Độ gì không, cái tới giờ buồn ngủ quá thôi tùy duyên. Bữa nào mình nằm ngáp ngáp mình mời thầy tới tụng kinh nó thôi tùy duyên. Mình rất muốn có thầy tới tụng, nhưng đâu phải ai cũng đủ duyên. Như vậy duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Điều kiện thiếu cũng không được, phải đủ duyên mới được. Ví dụ mình có cái chuông đây, thiếu cái dùi. Thiếu cái dùi thì không thể phát ra tiếng chuông, phải không? Nhưng mà nếu bây giờ lỡ không có cái dùi, lấy một chiếc đũa ra thỉnh, nó phát tiếng không? Nhưng mà nó có đúng cái độ của một tiếng chuông không? Không. Như vậy chiếc đũa cũng là một duyên, nhưng mà duyên không đủ để phát tiếng chuông. Như vậy duyên là điều kiện. Đời sống chúng ta phải tạo duyên, phải tích duyên, rồi phải kết duyên, phải gieo duyên, phải quý cái duyên. Cuối cùng không được gì hết, hay là có gì mình như thế đó mới gọi là tùy. Em sợ cái vụ mà vừa đi vừa trải bông lắm. Nhưng mà không lẽ giờ ta chuẩn bị hết rồi mà em ra nó thôi thôi dẹp đi thì tội nghiệp người ta. Em cũng chân mình đi trong bông lắm. Tại em sợ người ta chụp tình nó nói đây, cái này là gì đây, gươm lạc giữa rừng bông. Đó là tùy duyên đó, chứ đâu phải em muốn đâu. Em không có muốn. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên cuộc sống là phải tạo duyên. Mình thích người đó, mình phải tạo duyên với người đó. Rồi bắt đầu mình mới thấy chào em, anh tên gì đó, rồi giao duyên đó. Rồi bắt đầu đưa số phone để kết duyên đó. Đó. Rồi cuối cùng người ta quăng cục lơ, thôi tùy duyên. Nhưng mà đừng có hở là tùy duyên là không được nha. Phải tạo duyên, phải kết duyên. Quý vị muốn ăn, nhưng mà mình ăn chay suốt ngày ăn không nổi, ăn nửa buổi ăn nổi không? Bây giờ Pháp Hòa yêu cầu những ai mà ăn không trọn được một ngày ăn nửa ngày thôi. Quý vị gieo duyên nửa ngày đi. Rồi người mẹ nào, người vợ nào muốn cho gia đình mình ăn chay mà chưa làm được, trong một bốn món ăn quý vị nấu có một món chay, nghĩa là món đó không thịt, nấu canh bỏ thịt gì đó, nhưng mà có thể một dĩa đồ xào, xào rau không, tạo duyên cho người thân mình ăn trong bữa ăn một dĩa đồ ăn mà không có thịt cá. Đó chúng ta tạo duyên, rồi để cho các vị đó kết duyên, rồi thêm cái tâm nguyện của mình vào cái dĩa đó nữa. Tại sao mình nấu món này thay vì phải xào với tôm mà mình xào không, hay xào với đậu hũ? Tại mình muốn gieo duyên, cái tâm mình phải gửi vô đó. Cho nên quý vị muốn con cái mình hướng thiện, mỗi ngày tâm mình phải hướng vô đó. Đừng có đem nó lên giao cho thầy. Thầy, con nó lì quá, thầy độ cho mình con. Chứ là bà ở nhà mỗi ngày bà độ nó chưa được. đưa cái tên không mà biểu thầy độ. Mỗi ngày mình phải gieo duyên như đó, mình nấu ăn cho nó, gửi tâm vô, mình giặt quần áo cho nó, mình xếp quần áo cho nó, mình gửi tâm mình vô, mình vô mình dọn phòng nó, mình gửi tâm vô. Con nguyện con của con mỗi ngày biết hướng tâm về con đường thiện lành, thay vì mình nghĩ tầm lum tà la, hay là thay vì mở mình mở nhạc luôn vô, em ơi có bao lâu mình mở mấy cái nhạc đó, khởi tâm thiện trong cái phòng phạm vi đó. Vì cái đó là cái năng lực. Mình bước vô nhà một người nào mà cái gia đình đó người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, cái feeling, cái không khí trong gia đình đó nó khác liền. Mà vô gia đình nào mà người ta giận hờn, phiền não với nhau, cảm nhận được liền. Mỗi người mình sống á, mình tỏa được những cái năng lượng, tỏa được năng lượng. Cho nên có nhiều người người ta có cái năng lượng tích cực á, mình gần người ta mình nhận được những cái năng lượng đó. Quý vị cứ làm cái điều đó. Còn thầy mà có cầu nguyện gì cho mình chỉ là phụ duyên thôi. Mình mới là chánh duyên. Còn thầy chỉ là phụ duyên với mình thôi, chứ đừng có gỡ gắm hết cho thầy. Đưa lên thầy cầu an mà đâu có biết thầy đang bệnh muốn chết luôn. Dạ con kính đến thầy, xin thầy chỉ dạy con làm sao để dằn cơn nóng giận, để được ôn hòa và bớt nóng, bớt nóng nảy, bớt uống nước nóng, uống nước đá nhiều cho nó mát. Thưa đại chúng, là nóng giận là một cái hạt giống có sẵn trong mỗi chúng sanh, ai cũng có hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có chánh niệm để chúng ta tưới tẩm gì mỗi ngày. Phong vào ví dụ, mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có những cái niềm riêng, nỗi khổ. Nhưng nếu mình đừng có tưới tẩm, nhắc nhở nó, nhớ nhung nó mỗi ngày thì mình không tưới cái đó. Cho nên mình sống là mình nên nhận diện những cái những hạt giống gì trong người mình để mình tưới tẩm. Đừng có tưới tẩm những hạt giống tiêu cực. Bên cạnh đó, những lúc vui vẻ với nhau, xin người thân, anh biết em hay nóng nảy, thì những lúc em cái gì bất đồng đừng có nói thêm vào đó, sẽ làm cho cái nóng nảy của mình nó hơn. Ngược lại, người chồng cũng phải nói với vợ, em biết cái tánh anh mà nóng lên rồi mà em nói hồi là anh tức, cho nên thương anh, khi anh nóng em biết em đi chỗ khác đi, đừng nói thêm nữa, tại vì lời nói của em lúc đó nó như xăng vậy đó, nóng như nước mà anh bây giờ đang là một cái lò lửa rồi, mà em nói vô câu thì xăng nó vô đó một giọt một gáo. Cho nên những lúc mình bình an đó, hãy nói cho nhau nghe những khó khăn của mình để mong người đó giúp đỡ. Sống ở trong chùa cũng vậy, huynh đệ sống trong chùa cũng phải nói những điều đó, những khó khăn của mình. Tại vì sao? Tại vì mình phải cầu cứu. Mình sống là phải biết cầu cứu, nghĩa là mình cầu người đó giúp đỡ cho mình. Cũng y chang như mình tới mình xin Phật thôi, nhưng mà Phật đó đứng bắt tay vậy thôi, không trả lời. Mà cái ông Phật ngồi đối diện với mình, ổng nghe mình. Cho nên mình nói với Phật cũng giống như mình nói với người thân. Vậy thì cầu nguyện, cầu nguyện là tới mình xin đó, xin với người thân của mình để người ta gia hộ cho mình mỗi khi mình nóng nảy, mình phiền não. Y chang mình đến với Phật thôi, Phật ơi, Phật phù hộ cho con đừng có nóng nảy. Bây giờ linh thiêng nhất, nói với người thân, anh giúp em, mỗi khi em nóng giận anh đừng nói, anh lên lầu đi, một lát em nguội rồi mình xuống mình nói chuyện. Chồng cũng có thể nói điều đó, cầu nguyện với người thân ngay trực diện người đó. Những lúc Pháp Hòa mình khó chịu, mình biết mình xuống là một lát sẽ có việc, cho nên đôi khi đi xuống nửa đường rồi mà quay lên. Tất cả chúng ta là những người còn tu tập, nhưng mà xin thưa rằng mình phải tạo cái duyên để cái duyên xấu nó đừng có tăng trưởng. Bây giờ Pháp Hòa thưa là khi mình buồn á, đa phần là mình thích tìm cái gì để mình nghe nhạc buồn. Nhạc nào mà đúng cái tâm trạng mình là càng đúng tâm trạng mình, càng quấn mình nghe. Như vậy có phải là mình tưới tẩm không? Đã thất tình mà nghe toàn những bài nhạc thất tình, đã khổ đau thì nghe toàn những bài nhạc khổ đau, tưới tẩm thêm thôi. Bây giờ đổi rồi ha, vậy là tốt đó, tức là mình biết tưới ngược lại. Thank you. Cho đệ tử hỏi thầy, khi mình lại Phật bàn tay ngửa hay úp, cái nào là đúng? Sợ dơ thì lật ngửa, không sợ dơ cứ lật úp. Thưa đại chúng á, khi mình chắp tay mình xa lại Phật á, là trước hết mình chắp 10 ngón cho đều bằng lại. Một bàn tay này gọi là chưởng, hai bàn tay chắp lại gọi là hiệp chưởng. Quý hòa thượng đội cái mão trên đầu trong những dịp lễ lớn đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, vì nó như hai cái bàn tay chắp lại. Và khi chúng ta chắp tay như thế này là biểu lộ của hợp tâm. 10 ngón tay mình giống như cái tâm mình nó đi 10 phương vậy đó. Bây giờ mình hiệp tâm mình lại, hiệp 10 ngón tay lại thành một chỗ, cho nên gọi là nhất tâm. Mình đem cái tâm mình chí hướng đến Phật, gọi là chí tâm đảnh lễ. Đảnh là cái này nè, lấy cái đảnh này mà lại Phật gọi là đảnh lễ. Hiểu ý không? Mà chí tâm nghĩa là tâm mình không còn hướng đâu nữa hết, mà chỉ chí tới một chỗ, đó là Phật. Cho nên mình đọc chí tâm hay là nhất tâm. Khi quý vị lạy á, mình hạ xuống rồi á, thì bàn tay của mình mở ra. Mở ra để làm gì? Để biểu tượng cho trước Phật là mình phơi trải tất cả thân tâm của mình. Và người sống mà có mở lòng thì mình mới tiếp nhận được. Vì ngày xưa người ta kính Phật theo phong tục Ấn Độ, mình tôn trọng những ai đó, thì mình đến mình nâng chân của các vị lên và mình áp mặt mình vào cái bàn chân đó. Cho nên mình mới có cái câu là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Tức con xin lấy cái mặt của con, cái đầu của con mà tiếp bàn chân của Phật, hết lòng mà đảnh lễ. Ngày nay mình lễ Phật là một hình thức tiếp nhận bàn chân của Phật, cho mình mở ra cũng giống như mình tiếp nhận bàn chân rồi mình áp cái bàn chân lên cái đỉnh đầu của mình vậy đó. Đó là một biểu tượng thôi. Nhưng mà ở đây cái sự thực tập của chúng ta là mở lòng để phơi trải, để tiếp nhận thì chúng ta mới tiếp nhận lại. Mình mở lòng thì mới được tiếp nhận. Hay là nói cách khác là trước Tam Bảo, trước Đức Thế Tôn, con trải lòng, trải tâm con ra. Nhưng mà thật sự có lật úp cũng không có gì là không trúng. Đó bất quá là thuận cái tay của mọi người. Nhờ ở đây Pháp Hòa nói một cái ý nghĩa là mình mở tay tượng trưng cho mở lòng và tiếp nhận, phơi trải tim của mình. Còn có câu hỏi, cuộc sống và phước hiện tại của mình là phước và nghiệp kiếp trước của mình thôi, hay hưởng được phước và nghiệp của ông bà để lại? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mỗi gì mỗi người trong cuộc sống của chúng ta là chánh duyên, hay là cái phước, cái chánh phước của mình, hay là cái chánh nghiệp của mình. Còn những người xung quanh là gì? Trợ thôi. Tu nó cũng hai phần nha, Pháp Hòa ví dụ. Tu nó cũng hai phần. Mình tự tu á gọi là chánh hạnh, người khác trợ duyên cho mình á gọi là trợ hạnh. Ví dụ ha, mình niệm Phật là chánh hạnh, sâu chuỗi niệm Phật là trợ hạnh. Thì vì sâu chuỗi nó giúp cho mình định cái tâm. Mình ngồi thiền là chánh hạnh, nhưng ở một cái không gian nó yên lắng để giúp cho mình tâm mình dễ yên tịnh, thì cái không gian yên lắng là gì? Là trợ hạnh. Mình ăn chay là chánh hạnh, có người nấu cho mình ăn là trợ hạnh. Mình thích tụng kinh, mỗi lần mình mặc áo tràng tụng kinh, ông xã mình tắt cái tivi, mấy đứa nhỏ nó vô phòng để mình yên mình tụng kinh, thì mình tụng kinh là chánh hạnh. Người thân mình tắt tivi, nhường cái không gian cho mình tụng kinh gọi là trợ hạnh. Cũng như thế, mỗi chúng ta đều có cái phước báo chính thức của mình, gọi là chánh báo hay là chánh nghiệp. Nhưng mà những người khác tác vào đó là gì? Đó là y, là phụ. Quý vị mở nhà hàng, đích thân mình phải đứng ra làm chủ và nấu ăn, nhưng ba mình, mẹ mình, con cái mình ra phụ rửa dọn. Đó là gì? Người ta phụ cho mình. Như vậy thì phước nghiệp của mình vẫn là cái chính, nhưng người thân của mình sẽ tác phụ với mình để mình giữ được cái phước đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa có, mình có tiền của mình, do mình đi làm cực khổ mình có của, đó là cái phước của mình, cái duyên làm ăn của mình. Nhưng con cái mình không biết giữ cho mình, nó phung phí, như vậy thì mình sẽ tổn hao. Nhưng nếu nó biết giữ gìn thì mình không mất của. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, cái chính yếu vẫn là của mình, còn những người xung quanh là trợ phụ. Mình nằm đó, mình mời ban hộ niệm tới tụng, không phải ban hộ niệm tới tụng mà siêu nha, đừng hiểu lầm như vậy. Ban hộ niệm chỉ là người trợ cái duyên cho mình trong cái lúc cuối đời thôi. Còn mình mới là cái người phải huân tu khi còn sống, để lúc đó người ta trợ mà mình tiếp nhận được cái trợ đó. Ví dụ hàng ngày mình không tụng kinh, không niệm Phật, ban hộ niệm tới người ta tụng kinh niệm Phật, mình biết niệm cái gì? Mình không có cái, không có cái match, nó không có một cái tương ưng. Người ta mới niệm Nam Mô A cái mình nói A sao không hát cái gì tôi nghe quen quen. Nhưng ví dụ bây giờ đại chúng đã thuộc một cái bàn nhạc nào đó mà Pháp Hoàng hát lên là quý vị hát theo. Nhưng mà nếu Pháp Hoàng hát một bài hát mà quý vị chưa từng thuộc, chưa từng nghe, quý vị ngồi nghe mà không hề có một khái niệm, đúng không nè? Thành thử ra nhớ là mình phải tu, đừng đợi tới khi mà mình chết người ta trợ cho mình. Người ta trợ đó là để đẩy cái năng lực của mình. Mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người ta phụ để cho tiếp nối cái dòng câu niệm Phật đó, nó đủ cái năng lực cho mình. Cho nên mình phải nhớ là chính mình vẫn là cái phước. Cũng như thế, ông bà cha mẹ để lại cái phước cho mình một phần thôi. Đó, ví dụ như bây giờ nè, ông bà cha mẹ có nhà, có cửa, có sự nghiệp giao lại cho mình, nó mình hưởng phải không? Nhưng thử bây giờ mình không có phước để giữ của coi, 3 tháng là hết. 3 tháng là hết. Pháp Hòa đã từng gặp những gia đình mà cha gia đình chết hết, rồi một người con lãnh nguyên một cái bảo hiểm của 6 người. Và quý vị biết cuối cùng chỉ có 3 tháng sau chết, là tại vì ỷ vào cái tiền của đó rồi phung phí, cuối cùng là trúng gió, bệnh tật mà chết. Đó là chưa nói là người ta lợi dụng tiền của mình. Mình có phước, có của, nhưng phải có phước của trí tuệ để sử dụng tiền của nữa. Cho nên phước có hai phần, phước vật chất, phước trí tuệ. Mình có cái phước gặp Phật Pháp, nhưng không đủ phước để tiếp nhận Phật Pháp, cũng vậy thôi. Cho nên làm gì làm, chúng ta vẫn phải có cái phước. Nếu không có thì chúng ta sẽ bị thiếu sót và hụt hẫng. Phước mà không biết xài, hao phước, tổn phước, rồi mất phước. Còn chúng ta phải làm mỗi ngày là tạo phước, giữ phước, nhưng mà vẫn phải dùng phước. Dùng đó, có tiền phải dùng chứ, không dùng ta nói mình hà tiền. Phải dùng, nhưng mà dùng đúng chỗ thì phước không bị mất. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sáng này, Pháp Hòa xin phép được sinh hoạt với đại chúng một thời lượng như vậy, để đại chúng còn có những chương trình tiếp theo. Những câu hỏi này còn sót lại thì chiều nay theo chương trình Pháp Hòa sẽ có sinh hoạt ở chùa Hạnh Nguyện, thì Pháp Hòa sẽ dùng mấy câu hỏi này để sinh hoạt với đại chúng. Cảm ơn đại chúng rất nhiều.